Y Tiên Thiểu, chương 1535, Phản Đồ Côn Luân, 2, góc truyện audio.com, nhưng nếu sư tổ đổi thân thể, không phải có thể giải quyết vấn đề. Vũ Hoàng vốn chỉ nói ra đề nghị, nhưng không nghĩ rằng câu nói này lại chọc giận Thiên Thạch đạo nhân, hắn lạnh lùng quát lên. Ngu xuẩn, nếu đơn giản như vậy, chẳng lẽ ta không nghĩ tới. Tu vi càng cao, cướp đoạt thân thể của người khác càng khó, bởi vì cho dù là cướp đoạt thành công, tu vi tiến triển cũng vô cùng chậm chạp, muốn thành tiên lại càng khó khăn. Nếu ta hoàn toàn vứt bỏ khối thân thể này, chỉ có thể khiến tên phản đồ đó cao hứng. Nhưng tên phản đồ đó đã sớm chết rồi. Vũ Hoàng không ngờ một đề nghị hảo tâm như vậy lại đổi lấy một trận chửi mắng, đường đường là tông chủ Côn Luân lại bị người khác mắng là ngu xuẩn, điều này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng Vũ Hoàng chỉ có thể nhịn, bởi vì đối phương là sư thúc tổ của sư phụ hắn, bối phận của lão này cao như vậy, tu vi khẳng định cũng vô cùng cao cường. Khương Nguyệt Phi biết Vũ Hoàng là người cao ngạo, bị Thiên Thạch đạo nhân quát mắng như vậy, trong lòng khẳng định không thoải mái, cho nên chuyển đề tài nói. Sư thúc tổ, nếu tiên viên chân nhân đã chết như vậy tiểu tử kia có lẽ sẽ dễ dàng đối phó. Chưa chắc, Thiên Thạch đạo nhân nói, tiên viên chân nhân vốn là một đạo đồng trông coi linh điền của Côn Luân Tông chúng ta, thiên phú tu vi cũng quá bình thường, bằng không cũng sẽ không làm loại việc lặt vặt như vậy. Ai ngờ, người này không biết đánh cắp công pháp tuyệt thế gì từ Côn Luân Tông chúng ta, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa người này vô cùng ẩn nhẫn, cho đến một ngày, ta kêu một đệ tử đến linh điền lấy linh thảo luyện chế đan dược, lại bị tên phản đồ này ngăn cản, tên phản đồ này quát mắng đồ đệ kia không biết luyện đan, chính là lãng phí linh thảo. Tên đệ tử kia cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao cam tâm bị một tiểu đạo đồng trông coi linh điền quát mắng, cho nên nổi lên tranh chấp, không ngờ lại bị tên phản đồ này trực tiếp đánh cho hộc máu. Khi đó ta đã là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, tu vi đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, vốn tính toán xuất thủ thanh lý môn hộ, ai ngờ tu vi của tên phản đồ này còn lợi hại hơn ta, sau khi đánh ta bị thương, hắn còn mạnh miệng nói. Côn Luân Tông chẳng qua cũng chỉ như vậy, tuy có cơ nghiệp vạn cổ, nhưng giống như ao tù nước đọng thiên hạ rộng lớn, tự có chỗ dung thân của ta. Sau khi nói xong, tên phản đồ này bỏ trốn khỏi Côn Luân Tông. Sau đó, Côn Luân Tông hạ lệnh người trong tông môn bí mật lùng bắt tên phản đồ này, nhưng cũng không thành công, có thể bởi vì tên phản đồ này chê ta ép hắn hắn quá mức, cho nên mấy năm sau, hắn lại lẻn về Côn Luân Tông, sau đó chặt đứt hai chân của ta, lúc này tu vi của tên phản đồ tiên viên chân nhân này đã đạt đến đại thừa kỳ, sau đó mấy thiên cơ trưởng lão của Côn Luân Tông liên hiệp xuất thủ, mới đánh lui hắn. Chuyện này, ta chưa từng nghe nói. Khương Nguyệt Phi khẽ thở dài. Đây là chuyện xấu của Côn Luân Tông, việc xấu trong nhà dĩ nhiên không thể truyền ra ngoài rồi. Thiên Thạch đạo nhân nói, sau này, tu vi của tên phản đồ càng ngày càng cao, mơ hồ có khuynh hướng phi thăng tiên giới. Nhưng, đồ phản bội chính là phản đồ, thiên địa không tha, tiên đạo cũng không bỏ qua cho hắn, sau này nghe nói sứ giả tiên giới tự mình xuất thủ, mới hoàn toàn giết chết tên phản đồ này. Lợi hại như vậy sao? Vũ Hoàng hít một hơi khí lạnh, nhân vật có thể làm cho người. Góc truyện audio.com của tiên giới tiến vào giới tu hành truy sát, khẳng định cũng không đơn giản. Nghe ý tứ của sư tổ, tên phản đồ tiên viên chân nhân này có lẽ đã mang đi một môn công pháp cực kỳ lợi hại từ Côn Luân Tông chúng ta. Nếu không, làm sao tu vi của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy? Người nói không sai, cuối cùng đã có chút đầu óc tông chủ rồi. Thiên Thạch đạo nhân nói tiếp, nếu không nhờ Côn Luân Tông chúng ta, tiên viên chân nhân làm sao có thể tự nghĩ ra công pháp trong thời gian ngắn như vậy? Cho nên, hắn khẳng định đã lấy trộm công pháp cái thế của Côn Luân Tông. Năm đó Côn Luân Tông hạ lệnh lùng bắt tên phản đồ này cũng là vì muốn đoạt lại môn kỳ công cái thế này. Không ngờ, sau khi tên phản đồ này bị sứ giả tiên giới chém giết, hài cốt không còn, môn công pháp này cũng không có tin tức. Nhưng hiện tại đệ tử của hắn lại bỗng nhiên hiện thân, chuyện này thật đúng là thiên đạo tuần hoàn. Bất luận như thế nào, môn công pháp này nhất định phải trở về Côn Luân Tông chúng ta. Tới lúc đó, đôi chân của ta đương nhiên cũng có thể khỏi hẳn. Thuận lợi phi thăng tiên giới. Sư tổ nói không sai, nhưng làm thế nào giết chết tiểu tử tùy qua kia? Tiên cơ có dặn dò gì? Vũ Hoàng mong chờ nói. Ngoài ra, trong lòng Vũ Hoàng đã bắt đầu tính toán, sau khi giết chết tùy qua, nhất định phải nắm lấy công pháp tu luyện trong tay. Sau khi chiếm được công pháp này, Vũ Hoàng hắn nhất định có thể lợi hại hơn, không chừng tốc độ tu hành còn kinh người hơn tùy qua, quét ngang cả giới tu hành không nói, sau này phi thăng tiên giới, khẳng định cũng có thể trở thành bá chủ một phương của tiên giới. Nhưng, Vũ Hoàng nghĩ thật sự quá xa, cũng quá lý tưởng hóa. Hôm nay cho dù hắn chiếm được thần nông tiên thảo bí quyết của tùy qua, tu vi cũng không thể nào đột nhiên tăng mạnh giống như tùy qua, bởi vì ngay cả chiếm được thần nông tiên thảo bí quyết, Vũ Hoàng cũng không cách nào tu luyện. Thần nông tiên thảo bí quyết chú trọng dựa vào cỏ cây mà đắc đạo, thể chất của Vũ Hoàng căn bản không có biện pháp tu luyện, trừ phi hắn hủy bỏ toàn bộ tu vi, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Nhưng trước mắt Vũ Hoàng và Khương Nguyệt Phi đều mong mỏi nhìn thiên cơ trong tay Thiên Thạch đạo nhân. Lúc này Thiên Thạch đạo nhân cũng bình tĩnh lại, hết sức chăm chú tìm hiểu thiên cơ trong khối ngọc giản trên tay. Khối ngọc giản này là một vị tán tiên của Côn Luân Tông vài ngàn năm trước độ kiếp thành công lưu lại. Vẫn niêm phong cất vào kho trong thiên cơ điện, cho tới hôm nay, khối ngọc giản này mới được thần niệm của Thiên Thạch đạo nhân cảm ứng được, hoặc là nói khối ngọc giản này chủ động để Thiên Thạch đạo nhân cảm ứng được sự hiện hữu của nó, sau đó rơi vào trong tay Thiên Thạch đạo nhân. Sau khi tìm hiểu một hồi, Thiên Thạch đạo nhân lại mở mắt, thần sắc ngưng trọng nói. Thật không ngờ, đệ tử của tên phản đồ này lại là một nhân vật rất khó giải quyết, rất khó chém giết. Tại sao có thể như vậy? Khương Nguyệt Phi vội la lên. Sư thúc tổ trong thiên cơ có phương pháp đối phó với tiểu tử này không? Đối với loại mầm tai vạ này, biện pháp trừ khử tốt nhất chính là trước khi hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, lập tức tiêu diệt. Chẳng qua ta bị hạn chế của thiên địa pháp tắc, trước mắt căn bản không cách nào toàn lực xuất thủ đối phó hắn. Cách chương.